Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà, đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria, đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này, bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế Đấng bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave, chị họ bà, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này, tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong những tuần lễ đặc biệt từ 17 đến 24, chuẩn bị gần đến ngày mừng lễ Chúa Giáng sinh. Hôm nay là ngày 20 tháng 12. Còn mấy ngày nữa? Mấy ngày nữa? 4 ngày nữa. Và chúng ta cũng đang ở trong 30 đêm trắng. Giáo điểm tin mừng, tĩnh tâm mùa vọng. Có lẽ chả đâu ở trên thế giới mà có những ngày tĩnh tâm nó dài như vậy. Ở đâu có không? Sứ anh chị em tĩnh tâm mấy ngày? 3 ngày mùa vọng. Có khi là chỉ có mùa chay thôi. Còn ở đây là 30 đêm, 30 ngày tĩnh tâm. Và mỗi ngày, mỗi đêm, chúng tôi có đề nghị với anh chị em là thực hiện một cọng rơm cho Giêsu. Đấy là chúng ta bớt một cái phần chi tiêu nào đó, bớt một ly cà phê, một điếu thuốc, một chén chè, một củ khoai, một ổ bánh mì, vân vân, bỏ vào trong cái ống. Ở bên nước ngoài thì có thể là 1 đô, có thể là 5 đô, có thể là 10 đô mỗi ngày. Ở Việt Nam mình thì anh chị em có thể là 5 ngàn, 10 ngàn, mấy ngàn cũng được. Miễn là mỗi ngày chúng ta tĩnh tâm và chúng ta hiệp thông trong việc hy sinh cầu nguyện. Vì lời cầu nguyện phải kèm với hy sinh. Nếu lời cầu nguyện mà không kèm với hy sinh, lời cầu nguyện của chúng ta chỉ có trên mây trên gió. Nhưng mà lời cầu nguyện mà kèm với hy sinh thì lời cầu nguyện ấy cắm sâu vào trong trái tim của mình, cắm sâu vào trong con người của mình. Và lời cầu nguyện ấy phát xuất từ trái tim thì sẽ đến với, sẽ từ trái tim đến với, to lên, cầm cái cây quạt to lên, nói to lên, từ trái tim đến với. Đấy, cái trái tim của Chúa Giêsu đang cầm cây quạt này, từ trái tim đến với. Lời cầu nguyện cùng với hy sinh là lời cầu nguyện từ trái tim đến với. Anh chị em ở ngoài kia tay đâu hết trơn rồi. Chúng ta không làm cái gì, Chúa bảo ta cho mày không làm, tay mày không động đậy nữa là cho mày không động đậy luôn bây giờ. Có tay mà không chịu động đậy, Chúa bảo thì khỏi động đậy. Lời cầu nguyện từ trái tim đến với. Anh chị em đi tham dự thánh lễ, đừng bao giờ tham lễ một cách thụ động. Nghe lời Chúa cũng đừng bao giờ nghe lời Chúa một cách thụ động. Nếu mà ngồi im mà nghe, anh chị em không động đậy thì lát nữa cha đi lên rồi dâng của lễ xong rồi vẫn chưa thấy anh chị em động đậy. Rồi chỉ đến lúc mà lễ xong Chúa anh chị em về bình an mới tỉnh ra, mở mắt ra tạ ơn Chúa. Có những người như vậy, ngủ suốt từ đầu lễ đến cuối lễ, cha vừa giảng là ngủ. Ngủ đến lúc mà chỉ tỉnh mỗi câu cuối cùng là lễ xong Chúa anh chị em về bình an. Mừng quá, tạ ơn Chúa, lễ xong chạy về. Cho nên tĩnh tâm không nghĩa là mình không có động đậy. Tay mình động, tâm mình không động, đó mới là tĩnh tâm. Đầu mình động, phải động não chứ, phải biết suy nghĩ chứ. Trái tim mình vẫn không động vì trái tim mình đã nằm ở trong trái tim của Chúa rồi, đã bám chặt vào với trái tim của Chúa rồi. Cho nên nếu mà tâm mình không động, mình tĩnh tâm để tâm mình không động, ở bên ngoài có bao nhiêu biến cố nó có xảy đến thì trời sập cũng như đắp mềm. Ở bên ngoài người ta có đối xử với mình như thế nào cũng không có ảnh hưởng gì cả. Những người kẻ thù mà họ tìm cách họ hại mình, họ tìm cách nói xấu mình, họ tìm cách họ vu khống cho mình, họ tìm cách họ gièm phe chế giễu cộng đoàn của mình, mình có đi tĩnh tâm không? Trả lời đi, cậu có thì quạt lên, mình có đi tĩnh tâm không? Người ta bảo là mình là mát mát tĩnh tâm gì tới 30 ngày, người ta nói vậy mình có đi không? Người ta bảo mình là khùng khùng ngày nào cũng đi, mình có đi không? Người ta bảo mình đi nhậu, mình có đi không? Mà có nữa. Người đang hứng cứ có đi nhậu cũng có, phải gọi là tĩnh tâm là phải tỉnh. Tĩnh là tỉnh chứ không phải tĩnh là ngủ, nhớ không? Tĩnh là phải tỉnh để người ta nói cái gì mình biết người ta nói đúng hay là nói sai. Chứ không phải người ta nói sai thì mình cũng có, người nói đúng mình cũng có, người ta nói sai mình cũng không, không được. Cho nên người ta muốn làm gì thì làm. Thế giới này nó có muốn xảy ra chuyện gì thì xảy. Nếu mà chúng ta tín thác vào Chúa, nếu chúng ta bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa thì trời sập cũng như đắp mềm. Có nhiều người nói sau cái này, nhóm của cha vì nó rụng dần vậy, bảo thì cuộc đời mà người ta đi theo lòng thương xót Chúa đâu phải ai cũng đi theo mãi được, đúng không? Đó là một cái ơn, mà cái ơn đó thì người ta được tự do đáp lại hay không đáp lại, tự do nói vâng hay là không vâng, tự do nói xin vâng hay là không vâng. Như Đức Maria thì nói đấy, lại không chịu giơ tay, lại liệt bây giờ. Như Đức Maria khi mà thiên thần truyền tin thì mẹ nói dù biết rằng khó khăn thử thách trăm bề mẹ vẫn, dù biết rằng chén đắng ngập tràn và đau khổ đắng đót, khi mà đón nhận lời truyền tin ấy mẹ vẫn, và ngay cả đứng dưới chân thập giá ôm con thân yêu của mình tan xương nát thịt nhục nhã ê chề mẹ vẫn. Còn chúng ta ngày hôm nay cũng thế, thưa anh chị em, người mình có được quyền tự do xin vâng hay là không vâng. Bây giờ không vâng là giơ tay trái, xin vâng là giơ tay phải, không vâng là giơ tay, xin vâng là giơ quạt. Thử coi nhé, mình có quyền tự do nói tiếng không vâng với xì ke ma túy, không vâng mà còn giơ quạt nữa, tôi đã nói rồi. Không vâng là giơ tay trái, tay trái đâu, tay trái rồi chỉ giơ tay bà kia bỏ quạt xuống giùm tôi cái coi. Xin vâng là tay phải, không vâng là tay trái, xin vâng là tay bà, không vâng là tay su, bà kia giơ cả hai tay là sao, bắt cả hai tay là thế nào, mình phải rõ ràng. Theo Chúa là phải dứt khoát rõ ràng, không có được lời lãi cả thế gian lại được rỗi linh hồn, làm gì có của đó. Được lời lãi cả thế gian thì mất linh hồn. Cho nên phải lựa chọn một trong hai, mà chúng ta tĩnh tâm để mình có một cái sự lựa chọn rõ ràng. Lựa chọn một là mình như Đức Maria đáp tiếng, hai là bắt chước Eva nói tiếng. không vâng Adam Eva đó, nói tiếng không vâng đó, không vâng lời Thiên Chúa ăn trái cấm đó, nhớ không? Hai là bắt chước Eva nói tiếng. Chúng ta là những người đi con cái của Thiên Chúa thì phải sẵn sàng đáp tiếng. Và với những cái điều xấu xa thì mình phải dạy, mình phải mạnh dạn mà nói. Jesus không vâng yếu quá, rồi cám dỗ nó mạnh quá. Với những cái điều xấu xa thì mình phải mạnh dạn nói tiếng. Không vâng mà bà cứ giơ tay phải lên là thế nào à? Không phân biệt tay trái với tay phải nữa à? Phải dứt khoát là đến đây cầu nguyện, đến đây tĩnh tâm, đến đây cầu nguyện, đến đây tĩnh tâm, đến đây hy sinh, đến đây làm việc bác ái. Còn ăn uống la cà quán xá rồi mua sắm phí phạm là mình phải nói tiếng. Đến đây là tĩnh tâm, là để biết vui vẻ với nhau. Còn mà mình đến đây mình giằng giật, đến đây mình chen lấn, đến mình to tiếng, rồi đến đây mình gây sự, mình phải nói tiếng. Đến đây mà mình móc túi là mình nói tiếng. Đến đây mình bỏ tiền làm bác ái là mình nói tiếng. Ồ, oh, hay quá, xong rồi chàng qua tay. Chứ tưởng anh chị em đến đây làm việc bác ái mà cũng không vâng là thấy thua rồi. Thế thì anh chị em thấy là mỗi người được tự do đáp tiếng xin vâng và không vâng. Tôi trở lại người bảo, bây giờ những người đi theo cha loan truyền lòng thương xót Chúa còn được mấy người? Tôi nói nó cũng rụng dần rồi. Có người này, lý do nọ, lý do kia. Có 1001 lý do. Nói vậy cha có buồn không? Bảo xét về mặt tự nhiên cũng buồn chứ. Có những người đã đi với mình bao nhiêu năm nằm gai nếm mặt rồi, mà tới bây giờ thì cũng dần dần bỏ mình. Có những người thì có khi khổ sở thì gắn bó với nhau. Bây giờ có khi mình ăn nên làm ra, rồi bây giờ có khi mình có đồng ra đồng vào. Bây giờ có khi đời sống mình sung túc rồi, mình bỏ, được không? Được không? Được thôi. Có gì đâu mà không được. Tại vì mỗi người có tự do của họ. Và khi họ tự do như vậy thì họ chịu trách nhiệm về sự lựa chọn như vậy. Buồn thì xét về mặt tự nhiên thì có buồn, nhưng mà thôi, mình phải tôn trọng tự do của anh em mình, của chị em mình, của con cái mình, của bạn bè mình. Nếu mà họ dám dấn thân với mình đi hết con đường của lòng thương xót Chúa thì họ phải biết rằng đấy là con đường của hy sinh, của đau khổ, con đường của vất vả, của chông gai. Nhưng mà nếu họ thấy rằng là bởi họ có khả năng rồi, họ có tiền rồi, họ có công ăn việc làm rồi, họ có sự nghiệp rồi, họ có đồng ra đồng vào rồi, họ tự lập được rồi, họ không cần mình nữa, thì thôi để cho họ đi chứ biết làm sao bây giờ. Thưa anh chị em, người ta bảo giữ người ở làm sao giữ người bì. Cũng giống như anh chị em đến đây là giữ anh chị em là giữ những người ở. Còn những người mà đến đây mà muốn đi về, có cách nào giữ họ ở lại được không? Mà dẫu có giữ họ ở lại, có đóng chặt cửa lại, thì hồn chương 3 mà da hàng thịt, xác thì ở đây mà hồn đã phiêu diêu ở ngoài rồi, đang sang quận 7 với ra Phú Mỹ Hưng rồi. Còn thân xác thì ở cái nhà bè này thôi, ăn thua gì đâu. Thưa anh chị em, thôi ai muốn đi thì cứ đi. Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Thôi, rồi nếu mà mình có buồn thì phải hát câu cuối. Câu này tôi thích nhất câu này này: đường đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người. Đường dài hạnh phúc, đường dài hạnh phúc. Nếu mà người thấy cái con đường mà không phải con đường lòng thương xót mà hạnh phúc thì cứ cầu chúc cho người đi. Nhưng mà làm gì có con đường nào hạnh phúc ngoài con đường lòng thương xót. Mình cầu chúc cho họ là đi vào con đường của lòng thương xót, đi vào con đường của xin vâng thì mới có thể đạt được hạnh phúc. Còn nếu mà đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người mà người không đi vào con đường lòng thương xót, mà người đi vào con đường nào đó, con đường đi tìm tiền tài, con đường đi tìm danh vọng, con đường du lịch, con đường du ngoạn, con đường du gì đó, có khi công tác bác ái thì họ không đi được, nhưng mà đi du lịch thì họ đi được. Họ có quyền không? Có không? Có khi đi lòng thương xót Chúa thì họ không đi được, nhưng mà đi du hí họ đi được không? Được không? Có khi cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì họ không đi được, nhưng mà đi du ngoạn họ đi được không? Thôi thì ai muốn đi thì cứ
đi.
Còn đường ta cũng cứ
đi.
Vậy được không?
Được.
Hallelujah. Đấy, tĩnh tâm là để mình ngồi mình lắng lại. Mình lắng lại để mình coi, nếu mà mình cậy trông vào người đời, nếu mình bám vào người đời, thưa anh chị em, mình bám vào họ rồi cuối cùng họ cũng bỏ mình mà thôi. Chúa nói với thánh nữ Faustina: con đừng tìm an ủi nơi người đời, con đừng tìm cậy dựa nơi người thế gian, tất cả những cái đó không bền đâu. Vì chỉ những lúc đau khổ con mới biết được ai là bạn thật của con, chỉ những lúc khốn khó nhất con mới biết ai là bạn thật của con. Còn những lúc mà người ta có điều kiện để người ta đi chơi, người ta có điều kiện để người ta đi du lịch, người ta có điều kiện để người ta mua sắm, người tiện để người ta ăn chơi, thì lúc đó người ta không thèm nghĩ đến mình đâu. Nhưng mà đến đây thấy mặt méo sạch đi rồi, đến đây thấy đi khò khò rồi, đến đây thấy mắt mờ mờ rồi, họ chạy đến đấy, bảo sao giờ không thấy đi chơi nữa à? Trời ơi, thời kỳ cuối rồi. Thấy không? Rồi đến lúc mà thấy xe này xe kia phóng vù vù, đến lúc mà không có, đến đây bảo đi xe buýt đến, ủa sao hôm nay xe hơi đâu rồi, hôm nay xe mới đâu rồi, không đi nữa. Đâu có xe hơi, có xe mới thì đi chơi, còn bây giờ xe hơi cũng hết, xe mới cũng hết, gọi là tán gia bại sản rồi, phải đi xe buýt mới bắt đầu lều khều đến đây cho cầu nguyện cho con. Con cho nên trong bài đọc một, thưa anh chị em, tiên tri Isaiah nói với vua Ahab rằng: hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Thưa anh chị em, Ahab là một ông vua, chúng ta biết là nước Do Thái, tức là nước Israel, lúc đó bị chia đôi miền Bắc và miền Nam, Nam Bắc phân tranh với nhau. Miền Nam là miền thuộc về Juda, rồi miền Bắc là nước Israel. Thì dân miền Bắc nó đem quân nó đánh miền Nam, và miền Nam là vua Ahab. Lúc đó tiên tri Isaiah nói rằng: hãy cầu viện Thiên Chúa đi, hãy xin Thiên Chúa là Chúa của ngươi một cái dấu ở trên lòng đất hoặc dưới trời cao đi. Nhưng Ahab không thèm cậy dựa vào Thiên Chúa, không muốn cậy dựa vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, cho nên Ahab không thèm đáp lại lời của tiên tri Isaiah. Cho nên Isaiah nói rằng: làm phiền lòng người ta còn chưa đủ hay sao mà lại còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa. Làm phiền lòng Thiên Chúa là người ta không cậy dựa vào Chúa, tức là làm phiền lòng Chúa. Anh chị em nghe nó có kỳ không? Nghe có kỳ không? Thí dụ anh chị em đến đây cứ cậy dựa vào tôi thì bảo là làm phiền tôi, đúng không? Đúng không? Đến cha đặt tay cho con, cha cầu cho con cái này, cha cho con được. Thôi đừng có làm phiền tôi nữa, để tôi nghỉ một chút, để tôi còn dọn bài giảng chứ, để tôi còn cầu nguyện chứ, để tôi còn tĩnh tâm chứ. Nếu mà cứ như vậy thì làm sao mà còn giờ đâu mà tĩnh tâm, còn giờ đâu cầu nguyện, còn đâu dọn bài giảng. Cứ vừa mi mở cửa ra, cha. Vừa mi và mở cửa ra, cha. Làm được cái gì? Cho nên chỉ có cách là trốn luôn trong nhà, khát nước cũng không dám ra lấy nước uống. Chỉ có đói quá thì mày bảo nó thò cái cửa ra, mày cho tao chai chuối tao ăn cho đỡ đói. Vì cứ ra là bắt đầu người ta làm phiền, ra là người ta làm phiền. Thưa anh chị em, bảo rằng là không nói to, không lớn tiếng có nổi được không? Tại vì nói thôi tôi để tôi nghỉ một chút không, để tôi nghỉ một chút không, để anh xem ra kia đi, đến 3 giờ là tới giờ đặt tay cầu nguyện, trừ những người nào phải về thì mới phải tôi đặt tay cho, còn không thì ra kia ngồi. Cứ đứng chật ra kia ngồi, chính ai ở lại thì đỡ, còn ai bệnh thì đặt tay đi về mới chịu đi. Nghĩa là sao? Nói nhẹ không bao giờ chịu nghe. Nói nhẹ không ưa thì có ưa, nói nặng thôi. Mẹ, bà nói giống mẹ tôi. Ngày xưa mẹ tôi dạy tôi vậy. Mày là cái thằng cứng đầu, tao nói nhẹ mày không nghe mà cứ phải nói nặng mày mới nghe là sao. Thì vốn bản tính con người là như vậy mà. Thiên Chúa cũng phải quát, có quát không? Không nghĩ là quát mà còn xô đổ bàn ghế có không? Còn lấy bện dây lấy roi quất có không? Và Thiên Chúa còn nói khốn cho người có không? Và Thiên Chúa còn nói với lại chính Phêrô là đầy tớ thân tín nhất là Satan, xéo đi có không? Thưa anh chị em, cho nên Thiên Chúa là một đấng hiền từ nhân lành, nhưng trước những cái gì lộn xộn, trước cái gì mất trật tự thì Thiên Chúa cũng phải dùng uy quyền để mà chấn chỉnh lại. Còn nếu mà không thì họ lợn mặt hết, nói ai nghe. Thôi anh chị em, ở Việt tiếng Anh thì cứ please, please, làm ơn, họ có nghe không? Không. Tiếng Pháp thì cứ si vous plaît, họ nghe không? Không. Tiếng Việt Nam thì cứ vui lòng với làm ơn, họ nghe không? Tất cả anh chị em, ai không có ghế, ra kia, nó mới đi. Kỳ lạ vậy đó. Người bảo là cha nóng tính với lại cha khó tính về cha hay quát nạt. Không phải là quát nạt nhưng mà phải nói mệnh lệnh rõ ràng thì người ta mới chịu nghe. Và anh chị cũng biết rằng ở đây là tứ chiến, là đủ mọi thành phần. Thí dụ bên Mỹ, bên Âu Châu là họ được giáo dục huấn luyện từ bé rồi. Họ chả bao giờ họ cần phải nói nặng. Họ chỉ cần ghi cái bảng thôi, họ chỉ ra hiệu thôi thì người ta đã làm theo rồi. Họ được giáo dục từ bé rồi, họ tập xin vâng từ bé rồi. Cho nên là tôi sang đó mà đi xe hơi, cái đường rừng nó vắng hoe 12 giờ đêm. Mà tới ngã tư cái bạn nó chậm, đi chậm xe lại. Tôi nói có đèn đỏ đâu mày chậm, mà có xe nào đâu mày chậm. Nó bảo không cha, cái luật ở đây là tới ngã tư là phải đi chậm lại. Có người hay không có người, có xe hay không có xe, có đèn đỏ hay không có đèn đỏ, có cảnh sát hay không cảnh sát, cứ phải đi chậm lại. Tập cho thói quen như vậy rồi. Rồi đứa bé cũng vậy, nó tập cho thói quen, nó không bao giờ nó bỏ rác. Anh chị em thấy ăn xin gôm xong là có cái miếng giấy bạc là để nó nhả xin gôm, nó cho giấy bạc nó bỏ vào túi. Còn mình á, bố mẹ đang lấy xe, cái đứa bé ăn cái bắp xong nó không biết bỏ cái bắp đâu, bố nó đưa tao. Đứa bé đưa cái vỏ bắp cho bố làm gì? Đưa tao, vứt phèn ra đường thoải mái. Đứa bé nó từ bé nó thấy như vậy rồi, làm sao bây giờ? Rồi giáo dục của mình là lúc nào cũng phải có lệnh, lúc nào cũng phải lệnh. Chứ còn nếu mà bảo yêu cầu xếp hàng, có xếp hàng không? Đề nghị yên lặng quên lặng không? Không. Tất cả im lặng, không nói nữa, tao muốn im. Còn đề nghị yên lặng, đề nghị mọi người đề nghị mà muốn đề gì đề, muốn nghĩ gì nghĩ, ông nói ông cứ nói. Ông xin yêu vui lòng xếp hàng, không chen lấn. Tôi không có vui lòng, cha vui thì cha cứ vui, còn tôi là tôi cứ lấn, tôi cứ chen, cứ lấn. Có một lần tôi gặp bà ghê, bảo bà ơi bà vui lòng bà ra một chỗ kia đi, rồi chiều tôi đặt tay cho bà. Còn bây giờ là người ta phải đi bệnh, người ta đi về. Không, bà ơi bà đi đi. Không, bà có đi hay không? Cha chửi con cũng cứ đứng. Bó tay. Bó tay, cha chửi con cũng cứ đứng thì thôi, còn làm ăn được cái gì nữa. Thì thưa anh chị em, có người bảo là thôi gặp cha Long cứ gặp, đừng có gặp thì tốt hơn. Là cứ nghe trên mạng hay thấy ở trên màn hình thì tốt hơn, chứ đến mà gặp toàn thấy quát lác. Thưa anh chị em, ta nói là thức đêm mới biết đêm dài, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chứ còn nói thì dễ lắm, nói thì dễ lắm, nhưng mà thử đứng với 3.000, 5.000 người mà không có cái tổ chức nào cả, không có cái ban ngành nào cả, mà họ từ 4 phương về đây, cả trí thức lẫn nông dân, cả công giáo lẫn Phật giáo, cả có đạo lẫn vô đạo, đủ mọi thứ thành phần, xì ghe ma túy đi điếm đủ hết mọi thứ. Vì chúng ta là con người tội lỗi, con người mà mọi người chê chối, mọi người chê bỏ, mình mới đến đây mà. Cho nên đến đây mà còn lọc lựa, ai mà đàng hoàng thì vào nhà thờ, còn ai mà lộn xộn ra ngoài nhà thờ, được không? Ai mà có trình độ mà nói vui lòng thì nói ngoan thì ở lại, còn ai mà cứng đầu cứng cổ xéo được không? Không được, phải chấp nhận hết tất cả. Và khi chấp nhận hết tất cả như vậy thì thưa anh chị em, phải có một cái lệnh cho nó rõ ràng. Giữa một ba quân tướng sĩ mà lại cứ anh em tướng sĩ ơi tiến lên, địch quân sắp đến rồi, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến đi. Tiến không? Không, tiến. Mới mạnh đấy chứ. Còn địch đánh đến nơi rồi, thua rồi, rút lui. Thôi rút lui đi, rút lui đi, nó đến nơi rồi, rút lui đi. Rút không? Đó, cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống của mình, giữa hai tiếng xin vâng và không vâng, mình thì dễ xin vâng theo ý Chúa. Cái nào mà Chúa ra lệnh thì mình vâng. Còn những cái mà Chúa ra lệnh cho chúng ta gián tiếp qua người khác thì mình rất là không vâng. Thấy chưa ạ? Nếu mà đến đây ai cũng không có bỏ rác ở ngoài đường, cái nhà nó rất là sạch, nhưng mà ngày nào cũng nhắc, nhưng mà ngày nào cũng quét và ngày nào cũng rác thì là sao? Chúng ta chỉ có vâng ý của Chúa trong kinh lạy Cha. Lạy Cha trong con đã trên trời, trong con nguyện danh Cha cả xa nước Cha chỉ, ý Cha thể hiện dưới đất không như trên trời. Đúng không? Mình toàn là thể hiện dưới đất không như trên trời, không ạ? Cũng giống như trên trời. Cho nên là Chúa nói thì mình cứ vâng, nhưng mà Chúa nói qua những người có trách nhiệm thì mình lại không vâng. Đúng không? Đúng không? Như là con cái như vậy, nói cha mẹ nói thì con cái phải hiểu rằng là đó là Chúa nói qua người làm cha làm mẹ, thì con cái nó vâng. Nhưng mà anh chị em thấy con của mình á, con ơi con học bài đi nhá con, nó học không? Học bài hồi đó mà nó chơi học thì nó chịu học. Thế cho nên đôi khi cũng có những đứa là phải nói cứng nó mới nghe, còn có những đứa nói nhẹ nó cũng nghe. Bá nhân bá tánh, biết thế nào được thưa anh chị em? Như vậy mới là sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa chứ. Còn nếu mà Chúa dựng nên tất cả chúng ta như là những robot, như là những người máy, đứng, 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 như là những người máy giống nhấn nút là đứng, 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 thấy không? Thế còn ra làm sao? Cho nên là hôi bá nhân bá tánh, người thì béo, người thì mập, người thì gầy, người thì tròn, người thì dễ bảo, người thì khó bảo, người thì dễ tính, người thì khó tính. Chúa vẫn thương xót tất cả mọi người và từng người một. Đó là lòng thương xót. Hay là ở chỗ đó, hay là anh chị em đến đây một cái cộng đoàn là bá nhân bá tánh, một cộng đoàn đủ mọi thành phần hết, nhưng tới giờ lễ, tới giờ cầu nguyện là đâu vào đó hết, có đúng không? Nó chỉ lộn xộn cái lúc ban đầu thôi, lộn xộn lúc ban đầu chưa trật tự. Còn khi mà mọi cái nó đã trơn tru rồi, lên đặt tay rồi, cầu nguyện rồi thì đâu vào đó hết. Và anh chị em có thấy là khi mình ra về không hề bao giờ có chuyện dẫm đạp với nhau, không hề có chuyện xô xát, không hề có chuyện to tiếng, không hề có chuyện mà chém giết hay là cắn cấu lẫn nhau, không hề có. Cái đó là cái tuyệt vời vô cùng, đó là cái ơn Chúa lớn cho cộng đoàn chúng ta vô cùng. Người ta không nhận ra chuyện đó hay sao? Không nhận ra chuyện đó à? Không nhận ra chuyện là đến đây anh chị em đã đáp tiếng xin vâng như mẹ Maria, để anh chị em ngồi đọc kinh sốt sáng, để anh chị em lần chuỗi sốt sáng, để anh chị em ngồi 4 năm tiếng đồng hồ mà vẫn không mệt mỏi, vẫn không nản chí, và anh chị em ra về vẫn cứ vui vẻ trật tự như vậy. Có thấy đó là ơn huệ của Chúa không? Có thấy không? Có thấy đó là mình đáp tiếng xin vâng. Đó là tiếng xin vâng tuyệt vời nhất đấy. Và có thấy ở đâu mà cộng đoàn chúng ta đến cầu nguyện và làm việc ba cái không bao giờ tách rời hai cái đó ra? Cầu nguyện tức là cầu nguyện lòng thương xót, và bác ái tức là thực hành lòng thương xót. Hai cái đó không tách rời ra. Nếu mà anh chị em không đáp tiếng xin vâng, tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa thôi, còn cha kêu gọi bác ái, ngu gì mà bác ái, của ông ăn ông còn chưa có đủ đây mà cho đứa nào. Phải no cho mình rồi mới lo cho người khác. Tôi no tôi mới lo cho người khác. Đúng hay sai? tôi no rồi tôi mới lo cho người khác, đúng hay sai? Thế gian thì nghĩ như vậy. Nhưng mà hỏi coi bao nhiêu người no rồi họ có lo cho người khác không? Bao nhiêu người giàu có tiền rừng bạc bể họ no, no nứt rốn rồi họ có lo cho người khác không? Đấy, tại sao cứ bảo là tôi no rồi tôi mới lo cho người khác được, thấy chưa? Tôi lo cho người khác rồi Chúa cho tôi no. Mày dám tin như vậy không? Đấy, tín thác là như vậy. Xin vâng như Đức Maria là như vậy. Tôi lo cho người khác rồi Chúa sẽ cho tôi no. Chúa cho tôi no như thế nào, bao giờ, cách nào, chuyện của Chúa tôi không đặt vấn đề. Tôi không đòi Chúa phải, tôi cho người khác 10, Chúa phải cho tôi 11. Không, tôi cho người khác 10 mà Chúa không cho tôi cái gì, tôi có dám cho không? Dám không? Dám không? Dám không? Dám không? Dám thì lên đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa đâu? Quay đi, quay đi. Con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Lạy cha là...
Đừng có lạy cha. Chúa, chỉ có lạy Chúa thôi. Cha Long không có là cái gì mà con lạy hết nhớ không? Đừng bao giờ lạy cha Long. Lạy Chúa thôi.
Lạy Chúa, con là Maria Nguyễn Thị Lan, con đến từ Yên Bái ạ. Dạ, lạy cha là cách đây từ năm 2014 thì con thì lập gia đình từ năm 2012 thì gần cuối năm rồi. Hai vợ chồng con lấy nhau được 2 năm thì chồng con đi với gái, là hai vợ chồng bỏ nhau và con thì bị sảy thai 2 lần ạ. Thế chồng con bảo là không có con nên là chồng con bỏ. Thì sau khi là chồng con bỏ thì con bị mắc bệnh trầm cảm và bị tâm thần, mất lần đầu thì mất 15 ngày ở bệnh viện Biên Hòa ở trên Đồng Nai ạ. Với lần thứ hai năm 2015 là qua Tết thì con bị 30 năm ngày ở bệnh viện tâm thần ở ngoài Yên Bái. Thì nói chung là bố mẹ con với lại ông bà con không biết, là con có chửi hết ạ. Nói chung Chúa con chửi chẳng ai, con không chửi hết ạ, con chẳng biết gì cả. Mà đến nỗi là con quên hết trí nhớ mà bây giờ con vẫn bình thường. Bây giờ con có thể là bán hàng và làm như bình thường ạ. Mẹ cha là đến vào năm nay thì khoảng tháng 8 thì con trên đường con đi làm ở công ty ấy, thì con cũng gặp tai nạn 2 lần ạ. Một lần thì đi xe vào cái đường cua thì con đi vào cua thì hai cái xe ô tô, một cái xe lao đằng trước, một cái xe lao đằng sau mà con văng ra ngoài, con không làm sao. Với lại một lần thì con bị hôm đấy thì con đi một mình, xong hôm đấy con nhìn thấy chị kia thì con bảo là thôi lên đây em nai thế đấy. Thế là lại đoạn dốc, thế là
gì con đi đâu?
Con đi làm công ty ạ. Thế là con lúc trên đoạn đường về thì cái đường trơn quá, cái xe nó hết ma sát thì con ngã, con văng mất 10 mét mà con không bị sao, bị xương ngón tay thôi ạ. Lại cha là bây giờ con thì cũng có người yêu rồi ạ, và con cũng sắp cưới rồi, và bây giờ con mang bầu được 11 tuần đấy ạ.
Thế là tôi biết nói làm sao bây giờ, để tôi sẽ suy nghĩ tôi nói làm sao để cho hỏi ra. Thì con với người chồng cũ của con đó thì đã làm đám cưới chưa?
Dạ thưa cha rồi ạ.
Rồi có, tức là có bí tích hôn phối rồi đúng không? Rồi sau đó thì con không có con, sảy thai 2 lần và đó chồng con mới bỏ và hai người chia tay nhau đúng không?
Vâng ạ.
Rồi khi chia tay nhau rồi con bị bệnh tâm thần, bị trầm cảm, rồi Chúa đã chữa cho con lành. Rồi 2 lần con đi xe mà bị tông mà con vẫn không sao, Chúa đã chữa cho con khỏi đúng không?
Vâng ạ.
Rồi Chúa đã chữa cho con khỏi, và Chúa đã chữa cho con khỏi bệnh tâm thần luôn đúng không?
Vâng ạ.
Và bây giờ con đã khỏi bệnh rồi thì thay vì là con quay về với Chúa thì con đi tìm người yêu khác đúng không? Đúng hay không?
Dạ.
À, bây giờ con đi tìm người yêu khác mà bí tích hôn phối trước thì chưa gỡ đúng không?
Dạ vâng ạ.
Vậy thì nếu mà con lấy người yêu mới là con bị rối đúng không?
Vâng ạ.
Và con bị rối như vậy mà Chúa vẫn lại kiên nhẫn đợi chờ, là ngày trước thì con sảy thai mà bây giờ Chúa lại ban cho con có thai, đúng không?
Dạ vâng ạ.
Vậy thì bây giờ thì anh chị em thấy rõ ràng là cái bí tích trước là nó còn. Cho nên là Đức Giáo Hoàng bây giờ là nói là những trường hợp như vậy thì phải có tòa án hôn phối. Và Đức Giám Mục Địa Phận, Đức Giám Mục Địa Phận là người có quyền phán quyết cuối cùng, vì đó là trách nhiệm của người mục tử, phải tìm hiểu từng trường hợp một để coi nếu mà đủ điều kiện theo giáo luật thì tuyên bố cái hôn nhân đó không thành. Không phải là đã thành rồi mà gỡ, không có phải. Bí tích hôn phối mà đã thành rồi thì dời gỡ, không ai gỡ được. Nhưng mà lúc đó có thể là vì bị ép buộc, có thể là bị lừa, có thể là vì lý do sức khỏe, có nghĩa là hai người lấy nhau như vợ chồng mà không thể ăn ở với nhau được một lần nào cả. Thì những cái lý do chính đáng như vậy thì Đức Giám Mục Địa Phận sẽ nghiên cứu, và có dĩ nhiên là có tòa án hôn phối và có những chuyên viên nữa, để mà sau một thời gian Đức Giáo Hoàng bảo phải rút vắn thời gian và đơn giản, càng đơn giản càng vắn, và phải làm miễn phí hoàn toàn cho những người mà bị rối hôn phối như vậy, họ lên để xin tháo gỡ hôn phối. Và nếu có đầy đủ điều kiện thì tháo gỡ hôn phối trước thì con mới được lấy người ở sau này.
Dạ,
con thấy không? Chứ còn bây giờ là nếu mà con lấy cái người sau này, con ăn ở với người sau này là con bị gọi là bị rối hôn phối.
Dạ.
Nha. Và khi bị rối hôn phối như vậy thì chưa được xưng tội rước lễ. Tôi nói là chưa, chứ không phải là không. Và cũng không phải là cái vạ tuyệt thông. Vì chúng ta bị rối hôn phối như vậy thì phải một là gỡ cái hôn phối trước, hoặc là bỏ cái hôn phối sau. Thôi, bây giờ chồng con đã bỏ con như vậy, chia tay nhau, mà con vẫn ở vậy, vẫn cầu nguyện, vẫn đợi chờ để một ngày nào đó người chồng con quay trở về với con, vì bí tích hôn phối đã thành sự rồi, thì hai người lại nhau hòa lại với nhau, thì con không có bị rối hôn phối nữa.
Đại cha là chồng con với vợ
đấy. Sao?
Dạ thưa cha, là chồng con với vợ được 3 năm rồi ạ.
Thì dĩ nhiên là về phía chồng của con lấy vợ, nhưng mà chồng con lấy vợ không có nghĩa là con được đi lấy chồng, nó khác. Con có biết chỉ trường hợp nào con mới được đi lấy chồng biết không?
Dạ thưa cha, là chồng con chết thì về được lấy chồng ạ.
Vì nó chết chưa?
Chưa.
Cho nên là có mấy bà gặp tôi mà nói trai sao vậy, con mới đi đám tang của cái đứa bạn con, bảo đám tang bạn con sao, bảo chồng nó mới chết, con mới đi đám tang nó về, rồi sao con đi đám tang thấy chồng nó chết mà con thèm. Giống như con này chỉ mong cái chồng ấy chết để nó được gỡ hôn phối. Hoặc là vì chồng ấy nhậu say xỉn quá, phá phách quá thì nó phải gỡ. Thưa anh chị em, thì Đức Giáo Hoàng và Hội Thánh Mẹ rất là thương yêu những người vợ, những người mẹ đang trong tình trạng rối như thế này. Giáo hội không loại trừ mà tìm mọi cách để cho họ được giao hòa, hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh qua bí tích giải tội và bí tích thánh thể. Cho nên sẽ giải quyết theo từng trường hợp một. Mỗi linh mục phải nghe, phải điều tra coi từng trường hợp một như thế nào, rồi với lương tâm của mình, với sự khôn ngoan, với sự tìm hiểu của những người mà chuyên môn, thì sẽ giải quyết cho từng trường một hợp một để họ có thể được xưng tội rước lễ. Cho nên chúng ta thấy đây là một trong những trường hợp mà hôm nay nhân tiện về việc mà Đức Maria được mà Thiên Thần truyền tin và Đức Mẹ chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Mẹ đáp tiếng xin vâng, và khi đáp tiếng xin vâng như vậy thì mẹ chịu trăm cay nghìn đắng, vì không có, chưa có về ăn ở với Giuse mà đã có thai. Giuse có hiểu không? Mà Giuse còn đang tính lìa bỏ cách kín đáo, hoặc là tố cáo thì Đức Mẹ bị ném đá. Cho nên khi đáp tiếng xin vâng như vậy, mẹ phải chấp nhận những thử thách rất nhiều. Cũng như vợ chồng đáp tiếng xin vâng trong đời sống gia đình, rất là cay đắng, rất là cay cực. Thôi, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người ấy. Và xin những anh chị em đang bị rối hôn phối trường hợp cô bé này đây, chúng ta đừng bao giờ bỏ giáo hội. đừng bao giờ bỏ lễ, đừng bao giờ bỏ nhà thờ. Có những người nói con bị rối phân phối cho nên con bỏ đạo luôn từ đó tới giờ, con không dám đi lễ, con không dám đi nhà thờ. Đó là sai rồi. Giáo hội không bao giờ đóng cửa, nhà thờ không bao giờ cấm cửa, nhưng anh chị em bị rối nha. Các anh chị em cứ đến, và cộng đoàn chúng ta vẫn mở rộng vòng tay tiếp đón những anh chị em đó. Tôi vẫn đặt tay cầu nguyện cho những người đó, và còn cầu nguyện nhiều hơn nữa để xin Chúa thương đến những người anh chị em đấy đang cần được Chúa giải gỡ, và họ phải cộng tác trong việc mà xin Chúa giải gỡ họ. Vì nếu mà họ không cộng tác, Chúa cũng không làm gì được đâu. Nếu Maria không đáp tiếng xin vâng, không cộng tác với ơn Chúa, thì ngôi hai không nhập thể làm người được. Cho nên mẹ phải cộng tác bằng đáp tiếng xin vâng. Con hãy cộng tác với ơn Chúa. Cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng này nha. Cha chúc cho con mau có cách nào đó để Chúa giải gỡ con khỏi cái rối như tơ vò mà bây giờ con dám mạnh dạn con lên đây con làm chứng. Thưa anh chị em, một em bé rất là can đảm, rất là đơn sơ và rất là tín thác mới dám lên chia sẻ cái nỗi lòng, cái khó khăn, thử thách của em này. Chúng ta tạ ơn Chúa và một tràng pháo tay để chúng ta cầu nguyện cho em. Rồi mời bà áo dài xong. Có rối không?
Dạ con kính chào.
Dạ, tôi hỏi sao thì trả lời đi, vô là kính chào rồi. Tôi nói về những người lên làm chứng vui lòng đừng có kính bẩm, kính chào, kính thưa nó được không? Nha, không có kính chào cái gì đó. Đây có gì kính chào lên làm chứng, có kính chào, kính thưa, kính bẩm gì cả. Tôi hỏi bà có rối không?
Dạ thưa cha con không rối ạ.
Chắc không?
Dạ con chắc ạ.
Rồi cả được cái gì thì kể ra.
Dạ thưa cha, cái hôm tháng 6 vừa rồi đấy, em trai con nó bỏ Chúa 10 năm nay. Thế rồi con mới thứ hai là con đi vào con xin cha cầu nguyện cho em con. Thế là đến thứ 6 là nó mất, thì con đang ở trong này thì chồng con gọi về bảo là về chứ em nó mất rồi. Thế nhà con bảo thế bà có cho em nó về nhà không? Thế con nói là em của ông mà sao không cho nó về nhà mà vợ con nó bỏ rồi. Thế xong đến lúc con về thì cha cũng về, cha làm phép cho em con để mai táng cho nó. Rồi cái thứ hai nữa là chồng con bị vôi xoa não hôm mùng 7 tháng 3. Đến lúc rồi con vào con cũng xin khấn ở đây thì cha con cứ an tâm để cha nguyện cho. Thế là con trai con nó bị cùi hóa đốt sống lưng, còn thằng út thì nó bị gãy tay. Mà con cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con giờ con nó khỏe, nó làm ăn được rồi. Chồng con giờ không bị vôi hóa sọ não nữa. Còn con thì bị ho mấy tháng rồi, con bị viêm phế quản, xong bị mờ hai kính phổi, mà con uống thuốc ở đây mà con khỏi được nửa tháng rồi cha. Giờ là con bớt nhiều rồi, 10 phần thì con bớt được 8 phần rồi cha. Dạ con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn công đoàn đã cầu nguyện cho con được khỏi bệnh rồi.
Sao mà bà tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Thánh, con ở chi hội Mân Côi, giáo sư Thuận Hòa, giáo phận Ban Mê Thuật. Còn quê con thì con ở ngoài Bắc.
Rồi từ Ban Mê Thuật làm sao mà biết được giáo điểm Tin Mừng này và đến đây mặc áo dài thế này đẹp thế này?
Dạ thưa cha, con là hội Giê-li-ô, là chúng con đi ở trong hội Lê-dô là chúng con phải đi lễ phải mặc áo dài. Không mặc áo dài là đến lúc rồi con làm.
Rồi được rồi, được rồi. Tôi đâu có hỏi vậy, tôi bảo tại sao mà biết giáo điểm Tin Mừng này mà đến đây, chúng tôi hỏi tại sao mặc áo dài, sao biết giáo điểm Tin Mừng này đến đây làm chứng chia sẻ.
Dạ thưa cha, con biết từ cái năm nay cha ở giáo xứ Tri Hòa. Thế xong đến lúc rồi con mới nhắn tin cho cha thì cha bảo cha ở giáo điểm Tin Mừng. Thế là con mới hỏi cha ở chỗ nào, rồi con mới vào đây là hôm tháng 3 vừa rồi đấy, là con gái con một đứa có bầu, mấy đứa không có bầu đưa vào đây. Nó đưa vào đây rồi con biết là con đi lần này lần thứ 4 rồi. Dạ rồi nay con mới được lên làm chứng đấy cha.
Rồi đứa có bầu với đứa không có bầu, rồi đứa nào bầu, đứa nào không bầu?
Dạ nếu con chị nó có bầu thì vào đây là cha đặt tay cho nó về nó sinh rồi, còn con em nữa thì chưa có bầu. Dạ.
Tôi tặng cho bà một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là lịch lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây, tặng cho bà.
Dạ, lúc nãy cha con cũng mua một cái máy rồi mà giờ cha tặng cho con thì con cảm ơn rồi. Con để con làm quà con kỷ niệm. Con mua của cha được hai cái, con về con cho mấy chị em ngoại đạo với người công giáo. Thế rồi con mua cái lúc nãy về con để cho anh trưởng ở trong hội Lê Di Ô chúng con. Dạ.
Rồi, mời chị. Mấy người? Hai vợ chồng lên đây. Đây. Rồi, chị tên là gì?
Dạ thưa cha, con Mata Nguyễn Thị Lan ở giáo xứ Tân Phong, hạt Bình Chính, địa phận Vinh, Quảng Bình.
Rồi còn anh?
Thưa cha, con cũng là như vừa là ở giáo xứ Tân Phong, hạt Bình Chính và...
Anh tên gì?
Thưa cha, con là Nguyễn Xuân Cảnh.
Anh Cảnh với chị...
Dạ chị Lan.
Anh Cảnh với chị Lan có quen gì với nhau không?
Thưa cha, hai vợ chồng quen nhau 40 năm rồi, sinh được 4 người con rồi. Dạ.
40 năm sinh được 4 người con. Rồi bây giờ hai người được ơn gì chị nói trước.
Dạ thưa cha, là hai vợ chồng con là được ơn là con là bị bệnh là áp huyết, mắt bị thần kinh, và là người con thì là bị khớp, khớp tay, khớp chân, và bị là thải hóa đốt sống cổ hết luôn, và bị thải hóa đốt sống lưng lên đốt thứ năm, và bị thải hóa bị lạch địa đệm. Và thưa cha, là với cộng đoàn là vợ chồng con thì là nói về đức tin thì con non yếu lắm, nhưng mà quá con biết lòng thương xót của cha ở đây, thì con cũng là nhờ mẹ chồng con là đi lễ về, và mẹ chồng con thì cho con một cái máy 500 bài giảng, và con cũng đã nghe ở máy, và con nghe tiếng giảng của cha, và con đã biết cha và cộng đoàn lòng thương xót ở đây, và đã con đã nghe được nhiều bài làm chứng rất thực tế, và cha giảng cũng rất hay và rất tế nhị. Cho nên con đã vào đây là có nói gần nhất là vào khoảng tháng 6 ở đây. Con vào là con xin cha và cộng đồng cầu nguyện cho con. Thì bệnh của con trước đây là bác sĩ khám là con đau như vậy, mà con đau là đã 3-4 năm rồi, mà buổi đêm á là nằm chồng con phải bóp thân kính là cứ co chân lại và không có thể ngay ra được. Con vào đây thì nhờ ơn Chúa, nhờ ơn cha khấn, cho nên bữa nay là chân của con đã khỏi hẳn rồi. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Thưa anh chị em, chúng trong bài đọc chúng ta nghe thiên thần nói với Đức Maria là đối với Chúa không gì là không thể. Anh chị em lên, đối với Chúa không gì là đau ốm bệnh tật, đối với Chúa không gì là đối với Chúa mọi sự đều bà mà lại đối với Chúa mọi sự đều không thể là coi như chết. Có hay không? Có. Rồi còn anh được ơn gì của Chúa?
Con vợ chồng con là cái đây 5 tháng đã có sẽ vào đây 1 tuần để xem lễ và cùng nhờ cha đặt tay vào dựng lễ cầu nguyện. Thì riêng bản thân con là con bị đau cái vai gãy mà về 2 cánh tay, mà con làm việc nhiều quá chẳng có thời gian mà đi điều trị, mà chỉ ra chờ mua thuốc uống đủ chụp 1 tháng để đau lại. Vừa rồi là hai vợ chồng vô đây vì là cháu con đã lên dân và bây giờ là khỏe hẳn. Thì con cũng cảm ơn cha và cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đồng. Cái đó là cái ơn thứ nhất là phần xác, ơn thứ hai là phần hồn, là từ khi như vừa con nói là mẹ cho một quyển sách 500 bài giảng của cha.
Cái máy
500 bài giảng của cha. Hai vợ chồng đêm nào cũng mở nghe. Chồng không mở, chồng quên thì vừa thì chồng nghe đến khi khuya sáng dậy vẫn nghe nói. Từ đó là con càng thêm căng tăng lên sụt sẵn tốn trong đạo của chúng. Chồng từ đó là con thường xuyên đi lề và chịu lề, và cũng nhiều khi siêng đọc kinh hơn mọi bữa.
Siêng hơn vợ à?
Siêng đọc kinh đồng kinh, siêng đọc kinh nhà con.
Trước thì là vợ siêng hơn chồng, còn bây giờ thì chồng có khi siêng hơn vợ, phải không?
Nhiều khi chồng nhắc vợ và vợ nhắc chồng.
Nhiều khi chồng nhắc vợ và nhắc chồng. Dạ. Nhưng mà có cái là lúc mà chị ấy đau như vậy mà anh chịu khó, anh đêm anh nằm anh xoa bóp cho chị rồi để ngủ là cái đó là tốt lắm. Anh có làm bìa còn phải làm nữa không?
Dạ, đó là trách nhiệm của vợ chồng khi ốm đau.
Đây chúng tôi gửi tặng cho anh chị một cái cuốn sách gọi là Con Đường Tín Thác. Từ mãi ngoài Quảng Bình, anh chị lặn lội với đây ở suốt một tuần lễ. Và mới đầu không biết được cái lòng thương xót Chúa, nhưng mà nhờ cái máy 500 bài giảng thì hôm nay là cái máy 365 bài giảng nha.
Tặng cho con thì con cũng cảm ơn cha, nhưng mà mẹ con đã tặng cho con rồi, và hôm trước con cũng có mua một cái
rồi. Chị nhường cho người khác đúng không? Rồi, được rồi, xin cảm ơn chị. Và đây là cái sách Con Đường Tín Thác. Cuốn sách này là chúng tôi viết kỷ niệm 25 năm linh mục. Cái Con Đường Tín Thác, chị đau một thì chị còn có ông ấy, anh ấy đêm mà bóp cho, còn tôi đau thì tay trái đau rồi tay phải bóp. Tay phải đau thì tay trái nó bóp, tự mình bóp lấy cho mình mà thôi. Đây là cái Con Đường Tín Thác, và đây là cuốn sách gửi tặng cho anh nha. Và trong cuốn sách thì có CD đi kèm, CD gửi tặng cho chị. Chị nghe thì anh đọc thì chị nghe, được không?
Dạ.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị. Và đây là cái lịch lòng thương xót Chúa, chị vừa gửi cho bà cụ ở nhà giùm tôi nha. Và gửi cho anh thêm một cái móc khóa lòng thương xót Chúa nữa, để anh luôn luôn vững lòng trông cậy vào Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi, mời lên đây.
Con là Võ Xuân Vinh, sinh năm 1957. Vừa rồi năm đầu năm 2016 là con bị bệnh.
Bệnh gì?
Ung thư.
Ung thư
dạ dày.
Bị ung thư dạ dày, rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Tháng 9 năm 2016 nữa là con thẻ mổ. Và tháng 2 năm 2017 là con vào xạ trị. Xạ trị xong cho đến tiền hóa, hóa trị mũi thứ 3 đến mũi thứ 4 là hoàn thành. Sang mũi thứ 5 là bắt đầu bệnh của con là bác sĩ nói là quá nặng, cho nên thêm thuốc vào. Cho nên cái mũi thứ 5 mà khi hóa vào, trong thời gian một tuần là con là 4 ngày là không biết chết, không ăn được, không nuốt được, nước uống được. Khi đó là con bị người thì nói không được, một trong bụng rất tĩnh, nói về được con dâu rằng là nói về họ là xin chào từ ba về đó, kiểu như là ba sẽ chết ở trong này luôn. Thì có khi anh là ở cùng trong phòng luôn, mà anh là cùng giáo, anh nói bà cứ yên tâm, bà có chuyện gì thì có em đây để kêu Chúa. Thì con mới nói thế này, kêu bác sĩ ra, nếu không chữa được thì để tôi về, còn không kiểu như là tôi sẽ chết đêm nay luôn. Cho nên là khi đó là bác sĩ là anh em của con và đứa con trai của con ở bên Loan là cùng, khi đó là cùng bỏ về luôn, có nghĩa là pháp đồng để về với cha. Nghĩa là 9 giờ đêm là bắt đầu cho xuất viện. Vừa về nữa là bác sĩ đi theo và đưa bệnh nhân thi có thở đi theo nữa. Vì về nhà là không biết chi hết rồi, về là tưởng rằng là chết ở nhà còn hơn ở trong đó, bởi vì có anh em vừa con gần. Không may thì nói thực về cha như thế này này, trước đó là con vừa và cháu ở nhà là có việc tin nhắn gửi trước đó cho cha là 3 ngày theo cái bệnh tật của con. Thì con về là cái ngày đầu tiên là không biết chết, ngày thứ 2 đến ngày thứ 3. Sang ngày thứ 4 thì con có uống được nước. Và khi đó là cháu là hắn có chít cái lá chỉ là về bỏ cho cái lấy tặng hắn đi hết dân đi. Thì khi đó là dân dân là tối ngày thứ 5 là con có nằm thấy hai thiên thần cùng với một người. Thì con có thể khẳng định rằng là đó là Thiên Chúa và hai thiên thần đến ban sự sống cho con. Chỉ có từng đó thôi. Từ đó trở lên là con sẽ ăn được cháo, khi thì vài thìa, khi thì 4-5 thìa, khi thì nửa bát. Cho đến như con 4 tháng trời thì là con không uống thuốc gì nữa, khỏe để đến như luôn. Nếu ước mong của con là vào cha để được nửa thì tạ tội, tạ ơn Chúa. Sau nhờ cha và chính Chúa và cộng đoàn cầu xin cho con chứ hiện tại chứ.
Rồi, hallelujah. Đây tôi gửi cho anh cái máy 365. Im. Im, làm chứng phần xong rồi thì im. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái anh có chưa? Rồi, gửi rồi phải không? Rồi, gửi cho anh rồi. Đây, cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là lịch 2018, lịch lòng thương xót Chúa. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Anh cứ tín thác vào Chúa đi. Anh đã chết đến nơi rồi, đã chết gọi là thập tử nhất sinh rồi mà Chúa còn cứu anh được vì anh dám tín thác vào Chúa. Đây là con đường tín thác. Chúng tôi viết kỷ niệm 25 năm linh mục và ngày mai mời anh đến đây dâng lễ cầu nguyện cho tôi. Tôi với anh, tôi cũng chẳng hơn gì anh đâu, cũng tội lỗi, cũng yếu đuối lắm. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa, tôi cũng chết từ lâu rồi. Bây giờ thì còn được sống sót tới giờ phút này để ngày mai mời anh chị em đến đây dâng lễ tạ ơn Chúa với chúng tôi kỷ niệm 27 năm linh mục ngày 21 tháng 12. Xin cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa mời anh. Rồi, mời bà. Bà đeo thánh giá to quá thế này.
Dạ thưa cha, con là Phạm Maria Phạm Thị Trai.
Bà lùi đây, nó to lên, bà nó to lên. Bà tên là gì?
Con là Maria Phạm Thị Trai, con 78 tuổi. Con ở giáo xứ Phước Lộc, Phước Hòa. Con thưa cha, con nó là cách đây 2 tháng thì con bị bướu đường ruột. Con cũng không biết rằng con bị ung thư. Xong con thì không có ở đây, có mấy đứa cháu nó đưa con đi thì con có đi khám ở nhà thương Thanh Mẫu. Và nhà thương Thanh Mẫu giới thiệu con sang bên nhà thương 40 Cách mạng tháng 4. Vâng. Thì khi con mổ thì con cũng không biết là con bị bệnh. Nhưng mà khi mới đây thì cháu nó nói là con thì là 4 đứa cháu có khấn đồng thương xót Chúa cho con. Thì con vừa bị ung thư đường ruột mà lại bị chi căn. Thì con mổ được 1 tháng rồi con đi xa rồi con trở về. Thì nó mới nói thì bây giờ con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả những chị em, anh em bệnh hoạn ở trên toàn thế giới cũng như ở nước Việt Nam. Thì ngày mai đó, con chỉ biết nói vậy, con nói rất là ngắn gọn. Ngày mai là ngày của cha. Thì con xin đó, Chúa ban mọi ân lành cho cha, để cha được khỏe mạnh. Và cha dẫn dắt đàn chiên của Chúa và được nhiều người trở lại với Chúa, nhiều thất này nhiều. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Con có một chút xíu cái này.
Rồi, đây là cuốn sách Con đường tín thác, xin được gửi tặng. Đây là cuốn sách Con đường tín thác nha, gửi tặng cho bà 78 tuổi bị ung thư đường ruột và di căn. Hôm nay bà đã được Chúa chữa lành, bà đến đây để bà tạ ơn Chúa. Và đây là cây quạt, bà quạt cho nó mát tuổi già của bà 78 tuổi. Xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi, xin cảm ơn bà, xin Chúa chúc lành cho bà. Hallelujah. Rồi, xin mời con.
Con chào cha. Con là Maria, con là Anna Tống Thị Kim Thí, con là cũng đạo theo chồng. Con xin làm chứng với cho Chúa là con hồi trước con cũng hay bị rối tình lình, con cũng hay cũng cầu nguyện với Chúa, con cũng cầu nguyện là con hết. Con cũng cầu là con làm chứng cho Chúa là Chúa cầm chồng con bị
sao con bị rối loạn tình đình rồi sao? Từ từ.
Con nói bằng tình đình là con cầu nguyện, con đọc kinh là con sẽ hết, con không uống thuốc. Ý con, dạ con hết rồi.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là chồng con bị lũng bao tử mổ, xong rồi là cũng bị lét bao tử á, mà chồng con uống rượu hoài không hết chứ, xong cái là cứ tái đi tái lại hoài. Cái hôm bữa anh bị đau quá là anh cứ nằm không làm gì được hết á, xong là anh con cứ thấy ảnh con cũng sốt ruột. Con ấy nhắn tin cho cha là trên mạng á, là con cầu xin Chúa là con nói với Chúa là Chúa ơi, chồng con bị rối loạn, bị chồng con bị lũng bao tử với bị giờ chuyển qua virus HB á. Con thấy chồng con đau, con xin lòng Chúa thương xót cứu chồng con. Với lại như thế còn con được ơn Chúa này rất nhiều nữa. Có bữa con thấy ở trên mạng là lòng Chúa thương xót, bây giờ là Chúa nói là bây giờ là thời cuối, là Chúa dặn cho nói với là các con của Chúa là phải giữ chữ lương thực.
Rồi, hallelujah. Đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, đưa về cho chồng của con nghe nha. Máy này 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Có chưa? Có rồi. Cuốn sách Con đường tín thác có chưa? Có chưa? Chưa có. Con đường tín thác với CD. Con về con nói với chồng con là nếu mà chồng con cứ uống rượu mà bảo là cha cầu nguyện cho hết đau bao tử, chú bảo tao cũng bó tay. Chú không làm gì được hết. Tại vì thưa anh chị em, mình uống rượu rồi tự mình làm cho cái gan mình, cái bao tử mình nó nát bét đi, rồi mình bảo cầu xin Chúa chữa được không? Chú không có làm cái chuyện đó. Vì phải có sự cộng tác của con người, phải có lời đáp tiếng xin vâng của con người. Như Đức Maria phải được tự do đáp tiếng xin vâng, thì mỗi người chúng ta khi mà mình cầu khấn với Chúa cái gì thì mình phải cộng tác với Chúa để mà làm cái công việc ơn của Chúa xuống. Bây giờ mình đau bao tử mà mình cứ uống rượu rồi bảo đi cầu nguyện để hết đau bao tử hết không? Không, đó là mình thách đố Chúa, mình thách thức Chúa, không được thử thách Thiên Chúa. Chúa thử thách con người không được thử thách Thiên Chúa. Cho nên tiên tri Isaiah bảo rằng là làm phiền lòng người ta chưa đủ sao còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa. Ta làm phiền lòng Thiên Chúa là ta không cộng tác với Chúa, ta thách đố Chúa, ta xin cho mình được thi đậu mà không chịu học bài, có đậu không? Ta xin cho mình được ăn nên làm ra mà không chịu đi làm, có được không? Ta xin cho mình được đi lại mà cứ ngồi ì đó không chịu vận động tay chân, có đi lại được không? Cho nên đừng làm phiền Thiên Chúa bằng những việc thử thách Thiên Chúa như vậy. Thưa anh chị em, có anh lên đây bảo thưa cha con đau gan quá, gan con nát bét hết rồi, mà cha cầu nguyện cho con khỏi bệnh gan, lên sạch mùi rượu. Tôi nói là còn lâu anh mới khỏi bệnh gan, nếu anh vẫn còn uống rượu thì anh chỉ có chết vì gan, vì rượu thôi, chứ không bao giờ khỏi được hết đó. Tôi có cách nào cầu cho anh được? Cầu cho anh là bỏ rượu, chứ không phải cầu cho anh được khỏi bệnh gan. Vì bỏ rượu thì mới hết bệnh gan, đúng không? Chứ còn vẫn uống rượu mà thì cha cho có cách nào cho cầu cho con vẫn uống rượu mà không bị đau gan không? Bảo có, cho xuống địa ngục cơ mà uống rượu với là Satan. Thưa anh chị em, cho nên con nhớ cái điều đó. Cái thứ hai, ta cũng nhắc con đừng bao giờ cứ tin những chuyện nhảm nhí là Chúa nói với Đức Mẹ nói là phải dự trữ lương thực. Con dự trữ được bao lâu? Con dự trữ 10 thùng gạo, con dự trữ 100 bao mì, rồi hết 100 bao mì rồi con có chết không? Rồi nhẽ rồi lúc đó thì sao? Cho nên con là tân tòng, đừng có tin những chuyện nhảm nhí là Chúa nói, Đức Mẹ nói là phải dự trữ lương thực, rồi phải mua rượu, mua nước, rồi mua nến để dành. Nước đó uống nước có hết không? Nó hết rồi có chết không? Vì tôi không có nước thì tôi chết trước, rồi chị sống được 10 ngày nữa chị có chết không? Vậy thì dự trữ làm cái gì? Đừng có tin nhảm nhí cái chuyện đó, nghe rõ không? Nghe rõ không? Không có chuyện nghe được nhảm nhí. Chúa nói, Đức Mẹ nói, hơi tí thì Chúa nói, Đức Mẹ nói, rồi thì cứ dự trữ lương thực, rồi sắp tối 3 ngày 3 đêm, rồi thì không làm ăn gì cả, cứ nằm đó mà chờ cái gì. Đừng có tin vớ vẩn như vậy. Xin vâng là phải có sự khôn ngoan sáng suốt mà đáp tiếng xin vâng, nhớ không? Yeah. Nhớ chưa?
Nhớ.
Rồi nhớ rồi thì đi vậy mau. Rồi rồi bà áo dài.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Vũ Thị Mừng, 83 tuổi. Con
bà kia 80 cũng 83 phải không? 87, bà này 83.
Dạ thưa cha, con sống chết là 10 năm đứa con thì
bà bao nhiêu được, bao nhiêu đứa?
10 năm đứa, bây giờ còn 9 đứa thì 5 trai 4 gái. Thế thì bây giờ thì là con cũng bệnh hoạn nhiều, nhưng mà con đi xin lòng thương xót Chúa lần này lần thứ 3. Thì coi như là Chúa đã nhận lời con có nhắn tin cha, cha và cộng đoàn có cầu nguyện cho con. Thì hôm nay là 14 thứ 7 là con cứ cấp cứu liên tàng, Nếu mà đến bây giờ thì coi như vậy là được 7 tháng nay là chỗ ban cho con là không cấp cứu nữa, mà con cứ ăn tràn cái gì con cũng ăn. Vì con là 14 thứ bệnh, tiểu đường có, tim có, phổi có, loãng xương, thoát vị đĩa đệm, gai cuộc sống, gai xương cổ, rồi nói chung là rối loạn tiền đình, viêm xoang, rồi gan nhiễm mỡ, gan nhiễm máu, rồi bây giờ là lại là sỏi thận nữa. Nhưng đến bây giờ con đi khám thì sỏi thận của con là một bên này là 6 ly, thì bây giờ là coi như còn lại có 1 ly nữa, còn bên tay trái thì coi như là nó là vào dạng nó tiêu đi, bây giờ nó cạn lại rồi. Thì bây giờ Chúa cũng thêm sức cho con là bây giờ hàng ngày con vẫn đi đọc kinh cầu nguyện, lòng thương xót Chúa 3 giờ. Còn thứ hai nữa là bây giờ là bệnh hoạn của con là Chúa cũng đã ban cho con là được 80-90% rồi. Thì bây giờ là con thấy là sức mạnh của con là nhờ ơn Chúa và cha cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện cho con để sức mạnh.
Bà ở đâu, 82 tuổi mà bà ở đâu rồi, sao bà biết giáo điểm tin mừng để bà đến đây?
Dạ thưa cha, trước con ở Bình Dương, nhưng cũng có một giai đoạn là con chịu đi chắc thịt, vì con có buồn rằng em chồng con là con bán đi, thì con bán có 1.360 tỷ. Thế thì con lên trên, hiện bây giờ con sống ở giáo xứ Phú Thiện thuộc địa phận Kon Tum, con bỏ 6 đứa con ở Bình Dương. Thế bây giờ các con thì con xin thưa với cha là bây giờ cái đứa em nó làm con bất lòng, nó cũng chết rồi, mà chồng con mới chết 3 năm. Thì nó xin lỗi con, thì nó xin lỗi con, thì con đã tha thứ cho nó, vì lòng thương xót con tha thứ cho nó rồi. Thế bây giờ ấy là con ở trên chỗ giáo xứ Phú Thiện, thì bây giờ là con hàng ngày là con đã
sao bà biết từ mãi Phúc Thiện mà bà đến đây 82 tuổi mà lặn lội đến đây mặc áo dài thêu hoa thế này mà nhìn cứ giống như là 28 tuổi thế này.
Dạ thưa cha, là con 83, con sinh năm 1935. Thế là bây giờ chồng con nếu còn thì được một được mà 87, nhưng chồng con mất được 3 tháng rồi. Thế là bây giờ là chỗ ban cho con là bây giờ là con cũng là có một cái đức tin.
Bây giờ tôi nói là làm sao bà biết giáo điểm tin mừng để bà đến đây?
Dạ thưa cha, vì con nó mở mạng để cho con xem đấy. Thì bây giờ là con cũng là hàng ngày tối sáng thì con
rồi tôi nói bạn rồi xong rồi bà biết đến đây và đến đây rồi mà đi sao mà 83 tuổi đi từ ngoài và con Tum Ba Mươi Thuột đến đây.
Dạ thưa cha, là con đi một tuyến đường từ ở đấy về cho đến bến xe miền Đông, thì con hỏi họ thì họ mới chỉ con, thì con này đi xe buýt từ ở đấy về đến bến thành, thì con đi từ bến thành về đến đây thì con biết là con đi rồi. Bây giờ này
xem thấy đó mới là hay á, cái chặng đường của một bà già 83 tuổi mà lặn lội đi từ mà đi xe đò rồi đến bến thành rồi đi xe buýt đến đây hỏi thăm một bà. Đi với mấy mình?
Con đi có một mình con, bây giờ con cái con nó sợ.
Anh chị em thấy không? Đó mới là cái ơn lớn lắm. Còn biết bao nhiêu người 28 tuổi, 38 tuổi mà tìm đủ mọi lý do để mà từ chối đến đây. Còn bà là 83 tuổi, nói tôi rút đi một tuổi mà vì bà đúng là 83 tuổi mà lặn 15 đứa con rồi nha. Đẻ như vậy mà vẫn còn khỏe, đẻ như vậy mà vẫn còn trẻ, mà vẫn còn nói ngon lành, mà 14 thứ bệnh nha, 14 chặng đàng thái giá bà đi đủ hết. Anh chị em thấy không? Bây giờ nghe có tin là đây là một bà 83 tuổi không? Có tin là 14 thứ bệnh không? Vậy mà đã trải qua được mà cười một cách vui vẻ, có duyên như vậy nữa chứ đợi Chúa tôi. Rồi có muốn đi bước này hỏi, có muốn đi bước nữa không?
Dạ con có ông xã con đã xây cho con một cái nhà ở dưới giáo xứ An Ninh, là chờ một ngày đó thì con nghe theo tiếng gọi của người yêu gọi là con về nhà mới con ở, là đã được 3 tháng rồi, xây cho con cái nhà vĩnh viễn rồi đấy.
Anh sẽ biết cái nhà vĩnh viễn ở đâu không? Ở Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Tức là ông ấy đi trước, ông ấy xây sẵn cho bà rồi để bà về đó, hai vợ chồng ở với nhau, hú hí với nhau, đêm đêm này ra ngồi mộ, ngồi hú hí với nhau. Chứ là thấy bà nói chuyện vui chứ, dễ thương không? Đấy, đó là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Một cái ơn mà không thể nào bình thường tự nhiên có thể được. Thôi bây giờ bà ơi, tôi có bao nhiêu cái tôi tặng hết cho bà đây bà ơi. Bà lại đây. Đây 83 tuổi mà bà đây.
Thứ hai con nó xin được cha ban ơn cho con có con nữa. Là con gái của con. là con út là con thứ 15 đấy. Thế thì coi như vậy là đi lập gia đình thì vào gia đình đó là có 4 người con trai, thì người ta về sẽ có con ngay. Mà con 2 năm không có con, vậy họ cũng xì xẻo xí xéo, nhưng được cái ông bà ông xui cũng rất là thương con. Vậy thì là cái tháng 2 đầu năm vừa rồi thì con và con rể là hai đứa dẫn nhau xuống đây để xin ơn cha. Vậy xong này nó về thì chồng mới đi sang Angola, đi sang được 3 tháng. Vậy vợ nó mới lại đi với con một lần nữa xuống đây thì xin ơn lần thứ hai. Thì con về được 1 tuần thì con đi sang Angola với chồng, thì là sang một cái là trúng thai luôn. Vậy là
có làm như là bắn súng mới sang cái lượt trúng liền.
Đây là thưa cha, bây giờ là con ấy lại giờ là cũng được gần 6 tháng rồi, thì bây giờ siêu âm được một đứa con trai. Thì bên nhà nội thì độc con gái cháu gái thôi. Thế bây giờ thì coi như là cháu nó được một đứa con trai, thì giờ là con cũng lên để mà trước hết là tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã có lời cầu nguyện cho con được ơn phúc như vậy. Thì trước hết là con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn.
Đây là cái ảnh lòng thương xót nha. Đây là cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là cây quạt lòng thương xót Chúa nha. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa nha.
Thưa cha, con
đây, đây. Sao?
Con còn đi xe máy tốt lắm. Về này con làm đi 50-70 cây là bình thường. Con đi nhà thờ Băng Đen con vẫn đi xe máy luôn. Vâng, mấy trăm cây số còn nếm đi xe máy. Có con, có cháu còn nó biết được à?
Chúa ơi, Chúa ơi, đây là lịch lòng thương xót Chúa. Là đây là cuốn sách con đường tín thác nha. Bà ôm hết này. Rồi. Còn gì nữa không ạ? Hết chưa? Có giải hạt chưa? Tôi su bà sư một lô giải hạt thế này. Tôi thua bà cái này. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nha. Vâng. Rồi.
Bây giờ con còn quên một cái vấn đề này nữa. Giê-xu lại Chúa với con, bây giờ đông con. Mà bây giờ cái thằng thứ 14, cái thằng cái thứ 14 thì năm nay là nó 35 tuổi. Thì con nói là con nó xấu hổ với cộng đoàn.
Rồi, thôi rồi, được rồi, cầu nguyện cho nó. Thôi, để cầu nguyện cho nó.
Ok, ta ơi, 15 năm nay nó không xưng tội.
Rồi, cầu nguyện cho nó. Rồi. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì đây là một cái điều lạ. Một người 83 tuổi mà lặn lội còn đi xe Honda được 14 thứ bệnh, mà lặn lội đi từ ngoài Ban Mê Thuật mà đến đây có một mình đi xe đò rồi đi xe buýt rồi hỏi thăm. Trong khi đó có bao nhiêu người khác, 28 tuổi, 38 tuổi, 18 tuổi, họ có thể đi du lịch được, họ có thể đi du ngoạn được, họ có thể đi đây đi đó được, nhưng mà đi đến với lòng thương xót Chúa họ ngại lắm. Họ viện đủ mọi lý do để họ khước từ, có không? Có không? Có những người có xe hơi, có đầy đủ mọi điều kiện, nhưng mà cũng viện đủ mọi lý do để khước từ đến với lòng thương xót Chúa, có không? Có những người có lúc mà khó khăn thì chạy đến với lòng thương xót Chúa, nhưng mà bây giờ có công ăn việc làm rồi cũng bỏ lòng thương xót Chúa, có không? Cho nên chúng ta đến đây được đó là cái phúc lắm rồi. Bây giờ xin mời anh chị em cùng với mẹ Maria đáp tiếng xin vâng, và xin mẹ dạy cho con 2 tiếng xin vâng trong cuộc sống, để giữa những thử thách, giữa những khó khăn con vẫn đáp tiếng
xin.
Mời anh chị em cầm cái lịch lòng thương xót Chúa trên tay, cầm lên. Anh chị em ngồi xuống nghiêm trang, không nói chuyện, tĩnh lại, lắng lòng lại, để hỏi coi bao nhiêu lần trong cuộc đời tôi đã đáp tiếng xin vâng với Chúa, hay là tôi chỉ đáp tiếng xin vâng với thế gian, tôi chỉ đáp tiếng xin vâng với những cám dỗ, tôi chỉ đáp tiếng xin vâng với những lời mời gọi, quyền lợi, chức tước, danh vọng, địa vị, tôi đáp tiếng xin vâng. Còn đối với Chúa, tôi không vâng, vì không vâng vì lý do là phải vắt thánh giá, vì lý do là phải đau khổ, phải thử thách, phải hy sinh, tôi không vâng. Bao nhiêu lần tôi đã đáp tiếng xin vâng như mẹ Maria, để sẵn sàng đến với lòng thương xót Chúa, vui cũng như buồn, gian khó cũng như là thể thoải mái, có tiền cũng như không có tiền. Tôi chọn lựa Chúa, chọn lựa con đường của lòng thương xót, thay vì tôi chọn lựa con đường của thế gian, con đường dễ dãi, con đường du lịch, con đường du ngoạn, con đường du hí, con đường đi chơi, thay vì con đường đến với lòng thương xót Chúa, để yêu thương, để phục vụ, trong hy sinh, trong hãm mình, trong tín thác. Mình chậm dơ lên, làm thật đúng, thật sốt sáng, hạ xuống. Dơ lên. Làm theo tôi. Xin mời làm theo. Suốt đời.